Như cha đã sai họ đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian. Kính thưa cộng đoàn, những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi người bước vào cuộc khổ nạn cho chúng ta thấy là môn đệ của Chúa Giêsu ở giữa thế gian như là một môi trường để làm chứng cho tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu đã ý thức được tất cả những khó khăn mà một người môn đệ phải trải qua. Tuy nhiên, Ngài không xin Chúa Cha cất các môn đệ cũng như là cất mỗi người chúng ta khỏi môi trường đầy cạm bẫy, đầy nguy hiểm đó. Nhưng Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ ở trong sự thật, để giữa hoàn cảnh của cuộc sống, giữa hoàn cảnh của xã hội, giữa những ngang trái, họ có thể nói lên tiếng nói của sự thật và làm chứng cho tình yêu. Lời tin mừng của Thánh Gioan Tông Đồ ghi lại cho chúng ta thấy là môn đệ của Chúa Giêsu, tức là giống như một người phải gánh ở trên vai của mình một đôi quang gánh, một bên là trách nhiệm của một người công dân và một bên là trách nhiệm của một người con cái Chúa. Tiền nhân của chúng ta, các thánh tử đạo và đặc biệt các thánh tử đạo ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của cuộc sống, họ đã làm chứng cho Chúa như thế nào. Qua gương của các thánh tử đạo tại Việt Nam là một lời khuyến khích cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống đạo hôm nay. Thế thì các thánh tử đạo tại Việt Nam là những ai? Thưa cộng đoàn và các bạn sinh viên, trải qua hơn 100 năm bách hại, từ thời Chúa Trịnh Doanh cho đến thời vua Tự Đức, ước chừng có 200.000 tín hữu công giáo trên đất nước thân yêu của chúng ta đã minh chứng niềm tin vào Chúa Kitô bằng chính mạng sống và máu đào. Trong số 117 vị được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh vào năm 1988, có 8 vị giám mục và 13 linh mục gốc Tây Ban Nha và Pháp, 37 linh mục gốc Việt và 59 giáo dân thuộc đủ mọi thành phần Nam Phủ Lão Ấu. Điều đó nói lên sức sống mãnh liệt của hạt giống tin mừng Chúa Kitô mà cha ông chúng ta đã lãnh nhận và làm trổ sinh hoa trái ở những thời điểm đức tin bị thử thách ngặt nghèo nhất. Không kể các giám mục, các linh mục là những nhà thừa sai đã vì yêu mến dân tộc chúng ta, đã vì yêu mến chúng ta mà đến truyền giáo và để lại sự sống của các ngài ở một nơi xa lạ như đất nước chúng ta, thì phần lớn là những người Việt đã sống niềm tin một cách sắt son, anh hùng. Trong ngày lễ suy tôn các thánh tử đạo tại Việt Nam, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quảng diễn về vai trò chứng nhân của các môn đệ Chúa Kitô giữa lòng đời. Ngài nói là tín hữu, họ tôn trọng các thể chế loài người để tôn thờ Thiên Chúa, làm việc thiện, sống xứng đáng tư cách con người tự do. Họ yêu thương tha nhân, đồng thời cũng hết mực kính sợ Thiên Chúa. Khi nhìn lại cuộc đời của các bậc tiền bối đã hy sinh, chúng ta thấy có những người tham gia điều hành đất nước trong vai trò là những vị quan thanh liêm chính trực, chẳng hạn như Thánh Phaolô Tống Viết Bường, người là quan thị vệ của triều Nguyễn; Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm làm quan án; hoặc là Thánh Mikae Hồ Đình Hy làm quan thái bộc. Có những người đóng góp sức mình trong vai trò là người lính bảo vệ sự an bình của quê hương đất nước, như Thánh Andre Trần Văn Thông, Thánh Đa Minh Đinh Đạt hoặc Thánh Francisco Trần Văn Trung, vân vân. Có những vị là lương y bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, như Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, Thánh Simon Phan Khắc Hòa và Thánh Anton Nguyễn Hữu Quỳnh. Có vị là thương gia như Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, hoặc chỉ là những người giáo dân bình thường chịu thương chịu khó, dãi dầu nắng mưa với ruộng nương để nuôi sống bản thân và gia đình. Chung quy, họ là những tín hữu chân chính, thuần thành trong niềm tin, đồng thời cống hiến sức của mình để xây dựng quê hương đất nước và đem lại ấm no hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, như chúng ta thấy, trong nhiều hoàn cảnh và ở nhiều thời điểm, làm chứng cho tin mừng luôn bao hàm một sự chọn lựa không hề dễ dàng vì rất nhiều lý do. Dù đã cống hiến cho đất nước, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình, các ngài vẫn bị ghét bỏ, bị bôi nhọ và quy kết tội này tội khác, để rồi đi đến kết cục bị loại ra khỏi xã hội. Trong suy nghĩ của các nhà chức trách thời đó, những người tin vào Chúa Kitô là những người khờ dại, lầm đường lạc lối, bị lôi kéo tin theo Thiên Chúa của người ngoại và vì thế gây nguy hại cho đất nước quê hương. Chính vì vậy mà nhà cầm quyền dùng nhiều cách thức, từ việc thuyết phục bằng lời nói đến các hình phạt nặng nề, từ việc lấy danh lợi tiền tài để chiêu dụ đến việc dùng cực hình chết chóc nhằm mục đích bài bác xóa sổ cộng đoàn những người tin vào Chúa Kitô. Thế nhưng những lời trăng chối trước khi chịu án tử hình lại cho thấy các ngài là những người rất sáng suốt trong việc chọn lựa giữa sự sống và cái chết, làm người trung tín hay sống như kẻ bất trung. Thánh Phaolô Khoan nói với quan án rằng: chúng tôi không phạm tội ác, không chống lệnh vua, không lỗi luật nước, chúng tôi chết chỉ vì là Kitô hữu. Hoặc Thánh Carolo Tân nói rằng: chúng tôi chỉ chuyên lo giảng đạo, khuyên người ta ăn ngay ở lành, dạy con cái thờ cha kính mẹ, kêu gọi thần dân vâng phục vua quan. Tôi đâu có thể đi ngược lại giáo huấn tôi rao giảng mà chống nhà vua được. Dùng những cực hình để lung lạc các tín hữu không được, nhà cầm quyền nghĩ ra cách đơn giản để tín hữu cứu lấy mạng sống. Chỉ cần bước qua thập giá là được tha bổng, được đoàn tụ với gia đình, cứu được tài sản, thậm chí là được thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được các bậc tiền nhân của chúng ta không phải là những con người tham sống sợ chết, hoặc vì lợi ích vật chất mà chà đạp lên đức tin hoặc là lương tri công giáo của mình. Thánh Theophan Van khẳng khái: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Và trước khi chết, Thánh Đa Minh Ninh, một nông dân 21 tuổi đời, đã nói với quan án rằng: nếu đạo làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu có thể chà đạp hình ảnh của đấng tạo thành trời đất? Xin các quan cứ thi hành điều các quan muốn, phần tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi đâu. Trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 kể lại gương sống đạo rất can trường của một bà mẹ Do Thái cùng với 7 người con của mình. Thì lịch sử Hội Thánh Việt Nam cũng cho thấy có những người làm cha, làm mẹ, sống đạo cách kiên trung không kém. Trong cơn đau đớn vì bị tra tấn, Thánh Anne Lê Thị Thành, bà mẹ của 6 người con, đã nhắn nhủ cô con gái đến thăm người trong tù rằng: "Con truyền lời của mẹ nói với các anh chị em của con, hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo sốt sáng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ vác thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ ở trên nước thiên đàng." Còn Thánh Simon Hoàng, một gia trưởng, thì nói: "Cha yêu thương và hằng săn sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Chúa đã muốn cha chịu khổ hình, cha xin vâng ý người cho chọn." Kính thưa cộng đoàn, đối với chúng ta hôm nay, sống niềm tin cách kiên trung cũng không phải là điều dễ dàng gì. Người đời không bách hại, không ép chúng ta công khai chối bỏ đức tin hoặc bước qua thánh giá của Chúa. Nhưng dường như các phương tiện vật chất, nhiều lối sống hấp dẫn, vân vân, rất nhẹ nhàng và êm ái, đưa chúng ta xa đời cộng đoàn đức tin, kéo chúng ta ra khỏi bầu khí sống đạo, khỏi khung cảnh xung của gia đình, của giáo xứ. Hoặc những lợi lộc vật chất có thể làm lung lay các giá trị tốt đẹp trong tương quan gia đình, giữa cha mẹ với con cái, hoặc giữa vợ chồng với nhau. Bởi vậy, ngày lễ kính các thánh tử đạo tiền nhân của chúng ta hôm nay là một dịp rất tốt để chúng ta củng cố đời sống đạo. Khi đọc lại những lời chứng và nhìn lại sự hy sinh của các ngài, chúng ta có thể thấy rằng cha ông chúng ta là những người rất sáng suốt trong việc phân định điều hay lẽ phải, biết chọn lựa khi hành động chứ không mù quáng trước những lợi ích vật chất, hay bị mê hoặc trước những lời giả trá của thế gian. Các ngài nắm vững giáo lý và nhận biết đâu là giá trị của cuộc sống hiện tại và sự sống vĩnh cửu. Các ngài không hề khinh chê cuộc sống đời này qua việc chu toàn bổn phận với quê hương, với đất nước, với gia đình. Các ngài hoàn thành trách nhiệm trong việc giáo dục con cái biết mến Chúa yêu người. Và đằng khác, chúng ta cũng có thể thấy rằng dù hết mực tôn trọng quyền bính của chính quyền, nhưng hoàn cảnh buộc các ngài phải chọn lựa, các ngài đã chọn vâng phục Thiên Chúa hơn là tuân phục những đòi hỏi quá đáng của vua Chúa trần gian. Nhờ lời truyền cầu của các bậc chính nhân, cha ông chúng ta, xin Chúa gia tăng ơn đức tin và đức mến để chúng ta sáng suốt trong việc chọn lựa các giá trị sống của tin mừng, và nhất là gắn bó với tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Có như thế, chúng ta sẽ bảo toàn được gia sản đức tin của cha ông chúng ta để lại, và làm cho gia sản ấy sinh nhiều bông hạt như hạt giống mà Chúa đã gieo vào tâm hồn chúng ta.